Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Thánh Thần của Chúa Giêsu phục sinh đến với chúng con. Xin mở cánh cửa, không phải là cánh cửa phòng của chúng con, nhưng là cánh cửa lòng của chúng con. Xin Thánh Thần ngôi ba Thiên Chúa đến ngự trong chúng con, soi sáng cho chúng con trong việc học hỏi lời Chúa này. Và ước gì ngày hôm nay khi chúng con học bài phúc âm về Chúa Ba Ngôi, chính từng người chúng con cũng cảm nghiệm được rằng Thánh Thần có mặt ở đây. Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Và chúng con cảm nghiệm được rằng Thánh Thần là một ngôi vị ở với chúng con trong suốt giây phút này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới
đời sống chúng con, tăng sức linh hồn bồi thêm nữa nên soi sáng trí khôn hiệp nhất muôn lòng.
Hãy
Chiết tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 câu 16.
Thiên Chúa yêu mến ta đến nỗi đã ban Con một, để hãy tin vào Con của Người khỏi phải chết
nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Trước hết anh chị em biết là bài tin mừng hôm nay có câu Gioan chương 3 câu 16 đấy. Và như anh chị em biết đó, là câu nổi tiếng của tin mừng Gioan. Chương 3 câu 16, vài câu nào nữa mà nổi tiếng anh chị em nhớ không? Chúng ta học rồi đó. Chương bao nhiêu? Chương 14 câu 6. Câu gì? Ai nhớ không? Thầy là gì? Là đường, là sự thật, là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Và câu 3:16 này cũng nổi tiếng lắm. Vâng, như thế anh chị em thấy 3:16 hôm nay chúng ta vừa đọc là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài cho thế gian, để những ai tin vào Người Con thì không phải chết nhưng được sự sống đời đời. Câu rất nổi tiếng. Và có khi vì câu đó nổi tiếng quá nên chúng ta đọc nhiều quen, nên chúng ta có khi không có rung động vì cái câu đó. Nếu mà giờ học hôm nay mà làm cho anh chị em thích mấy câu này thì cũng là thành công. Thế thì ở đây anh chị em thấy câu hỏi đầu tiên, như anh chị em biết cái câu mà đoạn phúc âm hôm nay chúng ta đang học là 3:16-18. Thế thì câu hỏi là thế câu 3:16-18 này nằm ở đằng sau câu chuyện gì vậy? Đấy, và cái câu hỏi thứ hai là hơi khó chịu, khá khó chịu, là cái đoạn phúc âm mà chúng ta đang đọc và cả xích xuống dưới một chút đó, có phải là lời của Đức Giêsu không? Đấy, vâng. Đấy. Ai sẵn sàng chưa? Chị Phượng dễ, câu này dễ. Nằm ở sau câu chuyện nào?
Thưa cha, câu này nằm sau cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicodemo.
Vâng, bắt đầu cuộc đối thoại là chương mấy vậy?
Dạ, bắt đầu chương 3.
Bắt đầu cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với Nicodemo. Vâng, hay lắm, tôi đồng ý. Vâng, và theo ý chị á, là Đỗ chỉ biết là Đức Giêsu mà nói chuyện với Nicodemo là lúc đó mấy giờ?
Lúc đó tối.
Ban đêm. Yeah. Ban đêm ở đây để ban đêm, không rõ mấy giờ nhưng mà ban đêm. Và ông Nicodemo là một ông chức lớn lắm ấy, và ông ấy ngại đến gặp Đức Giêsu ban ngày. Mà chị có biết tại sao ông ấy không dám gặp Đức Giêsu ban ngày không?
Thưa cha, là từ vì ông sợ những người ở trong phái Pharisee á, từ vì ông cũng có chức phận ở trong đó, thì ông sợ rằng có ảnh hưởng tới cái danh phận của ông. Và một mặt nữa là ông muốn tới ban tối là ông sẽ tìm hiểu Chúa Giêsu có một thời gian rộng hơn.
Câu ở dưới hay ạ. Câu dưới là hay hơn, tức là có thể nói dài hơn. Vâng, nhưng mà đúng là ông ấy cũng ngại vì ông ấy chức lớn, mà Đức Giêsu thì không phải là một người mà những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái giáo thích đâu. Đấy, thành ra ông phải có như là gặp lén đấy. Và anh chị em biết á, nãy ai mà hỏi anh chị em rằng ông Nicodemo này ông xuất hiện ở chương này, đồng ý không ạ? Ở chương 3 phải không? Thì ông còn xuất hiện ở hai lần nữa. Đấy. Ừ, tại sao không có trong chương trình, nhưng mà tự nhiên tôi thích nha. Nói với anh chị em, ông ấy xuất hiện trong Tin Mừng Gioan cả thảy 3 lần. Đấy. Anh chị em có muốn thích lần thứ hai không? Anh chị em thử lật coi là lần thứ hai là ông ấy xuất hiện là chỗ nào ta? À,
thưa cha, ông xuất hiện vào chương 8.
Không chắc ạ. Anh chị em thử coi Gioan chương 11 xem. Chương 11 là chương Đức Giêsu đã làm cho Lazaro sống lại, có đúng không nào? Anh chị em đồng ý không? Đấy. Tôi đang xem là như thế. Chỗ nào là chỗ mà ông Nicodemo ông ấy đã bênh vực cho Đức Giêsu đấy. Anh chị em nào có ai thấy chưa?
Cuối chương 7 á cha.
Cuối chương 7. Cuối chương 7 á.
Dạ.
Ồ, lạ vậy hả? Cuối chương 7 à. Tại sao lại
cuối chương 7 là trong nhóm Pharisee có một người rồi. Tên là Nicodemo.
Đúng rồi, cuối chương 7 chị nói đúng rồi đấy. Tức là cuối chương 7, anh chị em lật cuối chương 7 đi. Đấy, và câu 50. Như vậy anh chị em thấy đầu tiên là ông Nicodemo đến gặp Đức Giêsu gặp lén vào ban đêm, đúng không? Ừ. Ban đêm, và ông ấy sợ hãi. Chúng ta thử đọc câu 50 cho đến thí dụ như 52, thì anh chị em thử xem là ông Nicodemo này có tiến bộ không. Yeah. Vâng đấy, thế có ai đọc à? Ai đọc, một người khác đọc dùm cho tôi từ Gioan chương 7 câu 50 đến 52 xem. Vâng.
Dạ, chương 7 từ câu 50 đến 52. Trong nhóm Pharisee có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: lệ luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?
Tiếp
họ
tục.
Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee cả.
Vâng, như thế anh chị em thấy ông ấy trong cái giây phút này đó, anh chị em thấy ông có can đảm hơn lúc trước không? Có không? Là bởi vì anh chị em biết cái chuyện này đang xảy ra là đang có cuộc gì? Cuộc họp ạ. Và cuộc họp này là cuộc họp lớn đấy. Đấy, và cuộc họp lớn này, cuộc họp này có thể là cuộc hội họp. À vâng, anh chị em thấy câu 45 đó. Đấy, vâng. 45 là anh chị em thấy cái cuộc họp này. Đấy, vâng. Là gì ạ? Lúc nãy anh chị em thấy là các thượng tế đó và những người Pharisêu đã sai ai nhỉ? Sai những người lính đi đấy, những vệ binh đi làm gì ạ? Để bắt Đức Giêsu. Đồng ý không ạ? Đấy, thế thì và họ đã không vâng lời. Đấy. Không vâng lời và không chịu bắt đấy, và họ những người vệ binh đó đã trở về trở về. Cái câu số 45 cho anh chị em thấy những thuộc hạ trở về, và với các thượng tế và người Pharisêu là những người sai họ, và họ hỏi tại sao lại không điệu ông ấy về, thì chính những người thuộc hạ cũng trả lời là chưa, chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói như thế. Và trong cái buổi họp lớn này thì cái người lên tiếng là ai? Nicodemo. Đấy, ông đã lên tiếng và ông ấy hỏi một câu mà hiện nay pháp luật là đều đồng ý, lề luật của chúng ta có cho phép xét xử hay là phép kết án trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Ông đòi như thế và ông cũng bị chặn họng, ông không được phép nói tiếp. Nhưng mà dù sao thì ông cũng đã dám đứng lên bênh vực Đức Giêsu. Anh chị em thấy không ạ? Thế thì anh chị em còn thấy một lần nào nữa về cái ngày cuối Đức Giêsu táng xác Đức Giêsu, anh chị em thử coi chỗ Đức Giêsu được chôn táng thì chính lúc đó thì cái gì xảy ra? Vâng, anh chị em thấy không, ở chỗ nào nhỉ?
Gioan chương 19 câu 39.
Chương 19 câu 39. Vâng, chị đọc cho tôi chương 19 câu 39 ạ.
Dạ, ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương.
Vâng, như vậy ai là người đã mai táng Đức Giêsu dựa trên bản văn này? Chị thấy có hai người là ai?
Là ông Joseph người Arimathê.
Vâng.
Và ông Nicodemo.
Và như thế ai, câu hỏi này là dễ nhất. Các môn đệ Đức Giêsu có đứng ra chôn táng Đức Giêsu không?
Dạ không.
Không ạ. Như vậy những môn đệ công khai thì bây giờ biến mất. Và bây giờ môn đệ lén lút là ai? Là Nicodemo. Bây lén lút thì bây giờ lại ra mặt. Bây giờ lại ra mặt. Đấy là một chuyện rất là lạ. Nicodemo là một người lén lút gặp ban đêm. Bây giờ chính ông ấy đứng ra cùng với ông Joseph đấy để mà lãnh cái việc mai táng. Anh chị em hỏi, ủa từ nãy giờ cha định nói gì? Tôi định nói rằng nơi con người của Nicodemo, đức tin của ông ấy từ từ chín dần, anh chị em. Đấy. Và cái cuộc hành trình đức tin của Nicodemo này cũng vậy, từ từ tiến lớn lên. Lúc đầu thì như thế, hơi yếu, hơi kém, hơi sợ. Và đến lúc mà ông ấy dám cãi ở trong cái thượng hội đồng ấy, là ông ấy coi như là bắt đầu nghĩa là ca làm hơn á. Và lúc Đức Giêsu qua đời thì chính ông ấy đã đứng ra lo việc mai táng. Thôi như vậy được rồi. Như vậy câu sau, anh chị em có thấy câu sau là một câu ngộ nghĩnh không? Như vậy là đoạn này nằm trong cái cuộc nói chuyện giữa Đức Giêsu với lại ông Nicodemo. Anh chị em đồng ý không nào? Và thực ra cái câu mà chúng ta đọc, anh chị em có để ý là câu đọc của chúng ta là 3:16. Đố ai biết là 3:15 là thế nào? Có ai đọc cho tôi 3:15 không ạ? Vâng, 3:14. Đấy, vâng, đấy. 14, 15 coi, vâng.
Thưa cha, như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời.
Vâng, đấy, thành ra câu 14 anh chị em thấy như vậy. Đố anh chị em biết câu 14 là nói về điều gì vậy? Môsê dương cao con rắn sa mạc, rồi Đức Giêsu lại bảo tôi đấy, tôi là con người, tôi cũng phải được dương cao như vậy. Dương cao tức là bị cái gì ạ?
Bị đinh,
gì anh chị em?
Đóng đinh.
Đấy, chết, đóng đinh đấy. Nhưng mà hiểu ngầm là dương cao đấy, dương cao như vậy. Và như vậy cái câu 14 15 là nói về cái chết của Đức Giêsu, về sự dương cao. Và như thế anh chị em có tin được rằng là câu 16, nếu câu 15, 14 nói về cái chết, anh chị em có tin câu 16 cũng nói về cái chết không? Đọc câu 3:16, anh chị em có thấy không? À, đấy, chỉ là tôi nhắc anh chị em thấy để biết rằng là câu 16 vẫn đi với 14, 15. Rồi bây giờ cụ thể câu hỏi của tôi là đoạn phúc âm hôm nay của chúng ta là từ câu 16 đến 18 đấy. Và thật ra còn kéo dài tới 21 đúng không? Và câu hỏi của tôi là những câu này có phải là câu Đức Giêsu nói không?
Thưa cha, con nghĩ là không.
À hay đấy. Thế chị trả lời xem tại sao chị lại nghĩ là không?
Thưa cha, tại vì con đọc một Gioan thì con thấy có những cái câu nó giống, ví dụ như là câu 1 Gioan 4 câu, chương 4 câu 9, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Rồi câu 10, tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Con thấy cái tư tưởng đó, cái này giống giống nhau. Thì con nghĩ là...
Thế nhưng mà nghĩ em sao?
Thì con nghĩ là cái câu này của Thánh Gioan thêm vào.
Thêm vào. Vâng. Thế có ai? Vâng, mời ông ạ.
Con tưởng tượng ra cái hoàn cảnh này là chính Chúa Thánh Thần nói với chúng ta là Thiên Chúa Cha đã yêu con người đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu. Vâng. Chính Chúa Thánh Thần nói với chúng ta như thế.
Chúa Thánh Thần nói với chúng ta. Vâng, có ai thêm một ý không ạ? Vâng. Mà anh chị em thấy nhìn trong sách của anh chị em thì người mà in sách này thì coi câu này là ai nói? Ai ạ? Đức Giê-xu nói. Anh chị em thấy cái mở ngoặc kép nó nằm ở tuốt dưới câu 21 phải không? Đúng không? Đấy, đấy nằm ở dưới đấy. Và lạ lắm cơ, là các sách Kinh Thánh vẫn đều để như vậy, vẫn đều để như thế. Mặc dầu rằng trên bình diện chú giải đó là chúng ta thấy ngay cái giọng văn của những phần này đó hơi khó mà Đức Giê-xu nói như vậy. Anh chị em hiểu không? Hơi khó. Giống như đây chúng ta nghe Đức Giê-xu nói là Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một, rồi những câu sau đấy thì thường thường cũng có thể là đấy, người ta hơi nghĩ rằng là không biết những câu này có phải là do Đức Giê-xu nói hay là do mà tác giả mày viết á, thì thêm vào để mà giải thích thêm, chứ không hẳn là của Đức Giê-xu nói đấy. Và trong này đấy, anh chị em biết là có nói đến chữ để phàm ai tin vào vào người đấy, ở trên thì có nói đến con người. Đức Giê-xu khi nói về mình hay nói chữ con người, ở dưới này là không có chữ con người nữa, chỉ có chữ con thôi đấy. Thành ra nhưng mà nhìn chung ấy, người ta nghĩ rằng anh chị em mà đọc suốt từ câu 16 đến 21 đó, thì có nhiều khi mình bị cám dỗ để thấy cái này không phải là lời của Đức Giê-xu. Nhưng mà hỏi thế thôi, anh chị em thì không có cần phải lo. Mà lạ lắm là các sách đều đề mọc kép ở dưới đấy, mà họ biết như thế chứ họ vẫn để như vậy. Câu số 2 anh chị em, nhưng mà câu đấy là câu hỏi phụ. Câu chính là cho anh chị em biết là cái câu nổi tiếng này nó nằm ở đâu đấy. Và rồi hãy đọc Gioan 3:16. Câu này biết đâu anh chị em thích này. Tại sao Thiên Chúa yêu thế gian? Đọc Gioan 3:16, Thiên Chúa yêu thế gian. Câu hỏi này khó chịu. Tại sao Thiên Chúa lại yêu thế gian? Và cái câu trả lời nằm ở trong những cái câu mà tôi mời anh chị em đọc sau này. Đấy, thế, vâng.
Gioan chương 3 câu 16. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
Vâng, tại sao ạ? Câu hỏi của tôi là tại sao Thiên Chúa yêu thế gian? Và chị có thể đọc dùm tôi chương 1,
Gioan chương
1, câu 10 đến 11 không?
Gioan 1 chương 10 đến 11. Người ở giữa thế gian và thế gian nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết được người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
Rồi đọc chương 1 câu 29.
Gioan chương 1 câu 29. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giê-xu tiến về phía mình, liền nói: đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian.
Câu cuối cùng, Gioan chương 4 câu 42.
Họ bảo người phụ nữ: không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian.
Tức là cứu độ thế gian, chữ trần gian là thế gian, vẫn chữ thế gian. Thế thì bây giờ tôi hỏi là tại sao Thiên Chúa yêu thế gian? Câu hỏi sau hơi phụ. Thế gian có đáng yêu không? Vâng. Dạ. Đó là đơn sự. Vâng. Thế chị trả lời sao?
Dạ, tôi trả
tại
theo
sao
con
câu
thì...
hỏi khó nhất là tại sao lại yêu? Dạ. Vâng. Trả lời đúng là chúng tôi vỗ tay đấy.
Dạ, để cứu thế gian tội lỗi.
Không, cứ phải trả lời theo chữ tại sao. Tại sao Thiên Chúa yêu thế gian thì chị nói Thiên Chúa yêu thế gian vì đấy dạ. Vì sao ạ?
Dạ, vì con người rất là yếu đuối, không
vì con người yếu đuối. Vâng, yếu được đuối. Gần được rồi. Vâng, chúng tôi muốn nghe thêm vài câu khác ạ. Tôi thì câu trả lời của tôi là Thiên Chúa yêu thế gian vì đây thôi. Tôi không nói trước câu nào đúng để cho anh chị em trả lời.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì Chúa yêu thế gian tại vì Chúa tạo dựng ra thế gian, tạo vâng, ra
rồi,
mọi vật,
rồi,
tạo
rồi,
ra con người.
Vâng, vâng, cảm ơn như vậy được rồi ạ. Đấy, nó sẽ có đây đấy chị, à, bên đi còn ai nữa không? Bên này cũng còn nhiều người. Vâng. Đây đây mời chị. Và chị trả lời ngắn như vậy là hay lắm đấy, ngắn như thế thôi, không cần phải nói dài. Thiên Chúa yêu thế gian vì.
Dạ, Thiên Chúa yêu thế gian vì thấy thế gian nhiều tội lỗi quá.
À, vâng, như thế thôi chắc được rồi. Thiên Chúa yêu thế gian, tôi nghĩ à chị đây, vâng, mời chị, có chị khác này còn muốn thêm một ý gì nữa chăng?
Thiên Chúa yêu thế gian bởi vì Chúa đã tạo nên chúng ta giống hình ảnh Chúa.
Vâng.
Chúa tạo nên những người của thế gian giống hình ảnh.
Vâng,
Chúa.
Vâng, như vậy hơi hơi giống. Vâng, vâng, có một chị của các ý để dĩ là đều hay cả, nhưng mà vâng.
Dạ, vì chúng ta thuộc về Chúa. Vâng. Thì câu nói người đã đến nhà mình,
thuộc về Chúa, người đã đến nhà mình. Vâng, yeah. Đúng, cũng dựa vào câu phúc âm ấy. Có ai nào muốn nói thêm một cái ý gì khác với những ý khác không ạ? Vâng, mà không giống những người ta.
Thưa cha, Thiên Chúa yêu thế gian vì Thiên Chúa là tình yêu.
Vâng, cũng hay. Ồ, quá hay. Ồ, quá hay. À, vâng, vâng. Vậy
thưa cha, theo con nghĩ Thiên Chúa yêu thế gian vì chúng con là con của Thiên Chúa.
Vâng.
Chúa tạo nên chúng con.
Vâng, thành hay lắm. Đấy, như vậy con nên tóm lại những câu: vì Thiên Chúa dựng nên chúng ta, vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, vì chúng ta là con của Thiên Chúa. Gì nữa, sao tôi quên những câu hay lúc nãy rồi, quên hết rồi. À, vâng, đấy, như A và vâng, một người, hai người cuối cùng thôi. Vâng, hai người cuối.
Vì những cái lý do mà nãy giờ các anh chị đã nêu ra, và lý do nữa là Thiên Chúa không muốn tiêu diệt loài người vì loài người tội lỗi, vì vậy Chúa đã ban con một của Ngài xuống.
Vâng, tội lỗi, chữ của chị là chữ tội lỗi, là chữ hay đó, rất hay đó. Vâng, có cuối cùng chưa ạ?
Thưa cha, Thiên Chúa yêu thế gian bởi vì con người thế gian yếu đuối, mỏng giòn, dễ vỡ. Con người tội lỗi đã nhiều lần phản nghịch, lỗi nghĩa cùng Chúa, nhưng lòng thương xót của Chúa thì quá lớn. Chúa yêu thế gian để không muốn mất bất cứ một ai.
À, Chúa yêu thế gian vì Ngài không muốn mất một ai. Anh cũng muốn nói.
Thưa cha, Chúa yêu thương thế gian là vì Chúa muốn thế gian đi theo con đường vác thánh giá, theo giống như Chúa.
Vâng, thật ra thì các anh chị em thấy những câu trả lời của anh chị em là đều hay, đều đúng ấy chứ. Mà tôi thì tôi đặt câu hỏi thì tôi đã định ước mơ là người ta trả lời là Thiên Chúa yêu thế gian vì thế gian là tội lỗi, vì thế gian là một thế gian chống lại Thiên Chúa. Và tại sao anh chị em hỏi tại sao cha lại thích cái câu này mà sao không thích cái câu là Thiên Chúa yêu thế gian vì Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa yêu thế gian vì thế gian này là con người, là con cái của Chúa. Tôi thích cái câu kia là bởi vì cho thấy rằng Thiên Chúa yêu thế gian, mặc dù yêu như thế là rất khó đấy, đúng không ạ? Nếu mà mình yêu cái người dễ thương thì nói làm gì, thế thôi. Mà cái này rất dễ ghét, mà không phải chỉ dễ ghét, phản nghịch, chống lại. Đấy. Một thế gian tội lỗi là thế gian đi ngược với Thiên Chúa. Mà anh chị em, tại anh chị em không có đọc cái câu lúc nãy, có ai đọc lại cho tôi nào? Tức là 1:11 ạ, Gioan chương 1 câu 11. Có ai đọc lại thì mới thấy là yêu như thế là hơi khó đấy. Vâng. 20, cả 10:11 ạ. Đây anh đọc đây ạ. Vâng. Đây anh đọc chương 1 câu 10-11. Anh chị em mới thấy là yêu thì khó vô cùng.
Người ở giữa thế gian và thế gian để nhờ người mà có.
Vâng.
Nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
Vâng, thế thôi. Đấy là thái độ của thế gian. Đấy, khi mà Ngài đến với nhà, ở đây dĩ nhiên là dân Do Thái, nhưng mà cả thế gian là như thế. Ngài đến, Ngài là người đến với nhà của mình. Thế gian này là ở nơi của Ngài, Ngài sáng tạo ra nó, nhưng nó không chấp nhận. Và như thế tôi thích cái bài học này. Thiên Chúa đến với con người, dù con người không chấp nhận Ngài, con người gạt bỏ Ngài, phản bội hay là không chấp nhận, đơn giản là chúng tôi không nhận Ngài, vậy mà Ngài vẫn cứ yêu. Và yêu như thế là khó, bởi vì anh chị em biết yêu một người mà mình thương, mà người đấy thương mình thì quá dễ. Vâng, đấy, thành ra và anh chị em có thấy khi tôi mời anh chị em đọc những câu thế gian như thế, tôi thích câu trả lời tại sao Thiên Chúa yêu thế gian. Thưa vì nó tội lỗi. Thưa vì nó tội lỗi. Chính vì nó tội lỗi nên tôi thương nó. Chỉ có anh chị em nào ở đây đã lập gia đình, có con và con của mình bị hư, anh chị em mới hiểu được câu này. Chưa có con hư là chưa hiểu được câu này. Và anh chị em biểu, nhà tôi có mấy đứa tử tế lắm. Có một thằng hư, một thằng nó bê bối, nó bị cái gì ấy. Thế và chính đứa hư đấy, anh chị em lại thương nó nhiều hơn những đứa không hư. Và anh chị em biết cái chuyện này là chắc chắn. Nếu mà đẻ một đứa con mà tật nguyền thì đứa con ấy luôn luôn được thương hơn, hơn những đứa lành lặn. Và Thiên Chúa thì cũng thế đấy. Ở đây anh chị em thấy bốn, anh chị em thấy, anh chị em bỏ nó chỗ nào, chỗ nào nói thế gian tội lỗi đâu. Thí dụ như câu chương 4 câu 42, những người ở Samari đã nói rằng là bây giờ tôi biết rằng là Đức Giêsu này này là đấng gì, là đấng cứu, cứu gì ạ, cứu độ. Cứu độ gì? Thế gian. Nguyên tắc trần gian là thế gian. Đấng cứu độ thế gian. Thì anh nghe anh chị em mà hỏi tôi, này chỗ nào, chỗ có chữ tội lỗi không? Có. Chữ gì? Chữ gì mà trong đó mà cho thấy là tội lỗi?
Dạ thưa cha, từ cứu.
Cứu độ. Bởi vì nếu không nó không ngã xuống thì việc gì phải cứu, đúng không? Thành ra cái thế gian mà cần đến ơn cứu độ là vì đã tội lỗi và như thế đã sụp đổ. Và Thiên Chúa đứng trước cái sự sụp đổ thế gian thì Thiên Chúa muốn cứu. Thành ra cái câu mà 442 cũng nhìn thấy cái điều tội lỗi của nó. Rồi như vậy anh chị em thấy chương 129 là nói về cái gì lúc nãy nhỉ? Đây có phải đây trên Thiên Chúa không ạ? Đúng không anh chị em? Là ông Gioan Tẩy Giả, ông nói giới thiệu Đức Giêsu là gì? Đây trên Thiên Chúa, đây đấng gì? Xóa tội của trần gian. Như vậy đúng là trần gian này là trần gian có tội. Đấy thôi được rồi. Vâng, thành ra câu hỏi phía sau là hơi vô duyên phải không? Thế gian có đáng yêu không? Không đáng yêu. Không đáng yêu. Yêu một người không đáng yêu là khó đấy. Vâng. Câu này anh chị em, câu này tôi cũng chưa làm nhưng mà tôi biết nó có nhiều nên lúc nãy giờ anh chị em thấy rồi. Có anh chị em nào tìm trong Phúc Âm Thánh Gioan mà có một cái câu gì đó nói về thế gian mà anh chị em bảo đây này, thế gian là một thế gian tội lỗi, vâng, hư hỏng, xa ngã, sụp đổ, có câu nào?
Thưa cha, trong Gioan chương 15 câu 19, anh em không thuộc về thế gian.
Anh em, vâng, như thế chỗ nào là tội lỗi ạ? Anh em không thuộc về thế gian.
Tức là ý nói ở đây là thế gian tội lỗi. Và anh em, tức là những người theo Đức Kitô không phải thuộc về thế gian.
Vâng, đúng rồi. Tức là có một cái thế gian là nó bê bối. Nó, anh em, Đức Giêsu nói là anh em không có thuộc về nó. Vâng, anh em ở trong nó. À, tôi sai anh em vào thế gian, anh em ở trong thế gian, nhưng anh em lại không thuộc về thế gian. Nghĩa là những cái gì mà thế gian ca ngợi thì anh em phải cẩn thận đấy. Những cái gì mà coi là giá trị thì có khi lại chẳng giá trị gì. Có ai ăn đâu ạ? Đấy.
Dạ, do An chương 7, chương 8 nói về người phụ nữ ngoại tình thì lúc đó Chúa Giêsu có nói là ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi, hàm ý là tất cả đều có tội.
Vâng, 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 cảm ơn chị, chị cũng hay đấy. Vâng.
Nhà thư cha là Gioan chương 15 câu 18, nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước.
À vâng, thế thì sao? Thế gian là
có nghĩa là cái thế gian tội lỗi là anh em mà còn bị ghét thì Đức Giêsu là thầy thì đã bị ghét trước rồi.
Vâng, thế chỗ nào là thế gian tội lỗi?
Là thế gian ghét anh em.
Ghét cả Đức Giêsu, tức là từ chối. Lúc nãy mình đã nói là từ khước Ngài. Vâng, thế gian tội lỗi là thế gian từ khước Thiên Chúa, từ khước Đức Giêsu. Vâng, chắc được rồi. Vâng, chúng ta mỗi người nói một câu ạ. Vâng.
Thưa cha, con tìm được câu Gioan chương 16 câu 8. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi.
Con thấy chứng minh, vâng, đúng rồi, đúng như thế. Đấy, chương 16, vâng. À vâng, mời ông, người cuối cùng ạ.
À, thưa cha, con đọc con thấy này, tất cả những cái điều mà các anh chị vừa nói thì đều đúng cả. Thế nhưng mà đó, nó thấy Thánh Gioan dùng cái phép viết đối lập, tức là ngài nói tới cái sự tốt thì cái gì không hưởng ứng sự tốt thì nó là sự xấu. Thế nhưng mà có những cái đoạn mà Chúa Giêsu nói rất rõ là thế gian tội lỗi, ví dụ như là ở Gioan chương 8 câu 44 này, cha các ông là ma quỷ. Hoặc là như là chương 7 câu 7 á, thì khi mà các anh em của Chúa là khuyên Chúa lên dựng lễ lều á, thì các anh em thì Chúa có nói là các anh em cứ lên đi, tại vì họ không có ghét anh em, tại vì họ không ghét anh em không có gì, còn họ thì họ ghét tôi, bởi vì á là tôi vạch trần, tôi chứng minh họ là xấu xa. Thế cho trong cái câu đó thì Chúa đã chứng minh, tôi nói rõ ràng, tại vì cái điều Chúa chứng minh là thế gian này họ đã xấu xa, cho nên Chúa kết luận hẳn hoi đó là thế gian này tội lỗi. Thế còn những cái câu mà các anh chị nói thì nó là những cái mà tôi là ánh sáng nhưng mà thế gian không tiếp nhận ánh sáng, mà thì là bóng tối, nó đối lập nhau, tức là dùng cái cách nói để diễn tả này.
Vâng, đúng vậy. Vâng, thế được rồi. Anh chị em thấy thường thường chữ thế gian cũng có nghĩa là thế gian tội lỗi. Thỉnh thoảng trong Phúc Âm Thánh Gioan anh chị em là chữ thế gian cũng không có nghĩa là tội lỗi, mà thế gian lúc đấy nó có nghĩa là thế giới. Anh chị em thấy tôi hay nói đùa rằng thế gian tức là thế, là cái thế giới gian ác thì gọi là thế gian. Còn nhưng mà thỉnh thoảng cũng có chữ là thế giới. Anh chị em có ai tìm thấy được cái chữ gì mà cũng là thế gian, viết là thế gian nhưng thật sự là nghĩa cũng chỉ là thế giới thôi không? Đây là thí dụ tôi chỉ cho anh chị em có một chữ đó mà tôi nghĩ là không phải là hiểu nghĩa xấu đâu. Đấy. Thí dụ như là chương 1 câu 10 chẳng hạn. Anh chị em đồng ý không? Chương 1 câu 10. Đấy. Đấy. Bởi vì trong tiếng Hy Lạp ấy, thì chữ thế gian thế giới có là một chữ, là cosmos. Đấy, cosmos là thế gian. Thế là người Việt Nam hay dịch là thế gian. Đấy. Nhưng mà cũng cái chữ này có khi nó đơn giản, nó nghĩa là thế giới. Có ai đọc cho tôi được chương 1 câu mấy ạ? Câu 10. Đấy, là chữ này viết là thế gian nhưng chắc là nghĩa chỉ nghĩa là thế giới thôi. Vâng, chương 1 câu 10.
Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có. Đấy, nhưng lại không nhận biết người.
Vâng, đấy, câu đầu người ở giữa thế gian thì như thế là có thể chỉ chữ thế gian này nó không có nghĩa xấu. Hay là cái câu lúc nãy tôi có nhắc, Đức Giêsu hay nói là thầy sai anh em đi vào thế gian. Đấy. Thì dĩ nhiên cũng có thể hiểu nghĩa xấu, nhưng mà cũng có như cái câu vừa rồi thì tôi nghĩ là không hẳn là xấu. Sai vào thế gian, sai anh em vào thế gian thì chữ thế gian ấy có thể xấu chưa, nhưng mà anh em không thuộc về cái thế gian đấy, đấy thì chắc là xấu hơn. Nhưng mà nhìn chung là anh chị em thấy là cái chữ thế gian với chữ thế giới, thành ra nhiều khi tôi cứ cũng bị cám dỗ để nói là Thiên Chúa đã yêu thương thế giới. Đấy, vâng, đến độ đã, nhưng mà đúng là cũng có thể ra. Bởi vì như vậy tôi hỏi anh chị em là trong câu 3:16 này thì chữ thế gian này có phải là tội lỗi không? Câu này 3:16 này, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài để làm gì ạ? Để ai tin thì được cứu độ. Vậy cha, chữ thế gian ở đây theo anh chị em là có phải là thế gian tội lỗi không? Có hay không? Có hay không ạ? Có, đúng rồi, ai trả lời có là giỏi lắm ấy. Ai trả lời có là cũng là giỏi. Bởi vì chính cái thế gian tội lỗi này nên Thiên Chúa mới sai. Chứ nếu mà thế gian quá đẹp thì có khi Thiên Chúa cũng bảo thôi, cũng không cần phải sai. Và sai con chính là để cứu thế gian. Cái câu hỏi vừa rồi là câu hỏi đấy, tôi cũng bị đặt câu hỏi đấy.